Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại thánh thư tin mừng, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, chúng ta đọc câu 12-13. I understand some of you, few of you who do not understand a word in Vietnamese, okay, but thank you for your patience. You've been here, you and I don't know somebody else have been sitting here for such a long time, 2 hours. Okay, thank you for your patience. Keep in mind, we are praying for you. Okay, we've been studying this epistle of Saint Paul to the Roman Catholic Church. It's called the Letter to the Romans, the Roman Catholic Church, and we've been studying this letter for 2 years, only 2 years, and we reached half of it. We have 16 chapters. And we reached chapter 8, okay, verse 12 and 13. Okay. I hope you have an English version. This is in Vietnamese, okay? Rồi, anh chị em đọc với chúng tôi nhé. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ không phải với xác thịt, để mà sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ sống. Đơn sơ như thế thôi. Okay. Chúng ta đã bước vào trong thần khí đạo. Bước vào trong thần khí đạo. Bí quyết để tìm được sự sống trường sinh bất tử, sự sống đời đời, không phải nơi thức ăn, thức uống, không phải nơi chất lỏng và chất đặc, nhưng mà ở thần khí thánh của Thiên Chúa, tức là nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Sự sống đời đời là như vậy, không phải là uống linh chi ngàn năm hay là gì đó, luyện công, luyện gì đủ thứ, luyện đan sẽ được trường sinh bất tử hay là bất lão, không phải đâu. Thiên Chúa nguồn sống, và chúng ta đã đi vào trong cốt lõi con tim của Thánh thư tin mừng, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, và nói về cách thức mà anh chị em chúng ta có thể khi đối diện với Đức Chúa Trời, khi Ngài trở lại thế gian này, trở lại mặt địa cầu đó, trong ngày tận thế. Và chúng ta biết trước sau gì cũng có ngày thế tận, chắc chắn 100% là ngày đó sẽ có. Chúng ta trong những ngày qua, anh chị em có thấy hai chiếc tàu ngầm ở bên Anh và bên Pháp đụng nhau không, rầm một cái, mà lại là tàu nguyên tử nữa, phải không? Rồi máy bay đụng nhau nữa, phải không? Không phải máy bay đụng nhau, nhưng mà hai cái vệ tinh nhân tạo ở trên không trung đụng nhau, không? Đụng rầm, bên Nga với bên Mỹ cũng đụng nhau, nó tan tành ra thành 17.000 mảnh, không? Rồi máy bay rớt đủ thứ chuyện hết đó. Anh chị em thấy người nhiêu chị đó, chúng ta biết cái gì mà nó có khởi đầu thì nó có chấm dứt. Và khi quả địa cầu này, đến khi Đức Chúa Trời trở lại đó, Thiên Chúa trở lại, thì chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Đọc đoạn thánh kinh này, anh chị em tìm được cách thức giải hóa, phán xét. Rồi đọc đoạn kế tiếp, chúng ta được thần khí ngự trị, không? Và đoạn kế tiếp nữa, chúng ta sẽ thấy được tiền định làm nghĩa tử, làm con của Thiên Chúa. Chúng ta chưa vào đó, chúng ta bắt đầu bước vào đó thôi. Bây giờ để đọc được cái câu cuối này để hiểu đó, Chúa nói rõ lắm, đây là thần khí, không phải là chỉ có tác sinh hay là tái sinh, mà đây là thần khí phục sinh ở trong anh chị em. Thần khí này ở trong anh chị em thì anh chị em được sống. Còn nếu mà anh chị em chiều theo hay là hứng theo, nhớ cái chữ hứng nha, hứng theo xác thịt, thì anh chị em sẽ phải chết. Còn nếu thần khí ở trong mình, thần khí Thánh của Chúa trong mình, thì mình được sự sống và sống đời đời. Đây là thực tại, đây không có phải là một cái chuyện chúng ta tưởng tượng ra. Nếu mà đây là chuyện người ta tưởng tượng ra, chuyện hoang đường đó, thì đoạn thánh kinh này không còn tồn tại sau 21 thế kỷ. Năm nay là năm của ông Thánh Phaolô, phải không? Ông Thánh Phaolô mấy tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? 2000 tuổi. 2000 tuổi nhé. Ông Thánh Phaolô 2000 tuổi. 2000 năm rồi vẫn còn. Thì do đó đây không phải là hoang đường đâu. Và nhiều người Công giáo, đây cái thư này gửi cho người Công giáo La Mã, Công giáo Roma, mà người Công giáo Roma không chịu đọc, học để biết, để hiểu, và để được cái gì? Để được sự sống. Thì bây giờ tôi đặt một câu hỏi cho anh chị em để chúng ta hiểu đoạn này như thế nào. Giữa đàn ông và đàn bà, anh chị em nghĩ ai kiêu ngạo hơn ai? Hả? Hả? Đàn bà hay đàn ông?
Đàn ông.
Đàn bà kiêu ngạo hơn đàn ông hay đàn ông đàn hơn đàn bà?
Đàn bà đi học kinh thánh nhiều hơn, đàn ông đi kiêu ngạo.
Tôi thấy toàn là đàn bà trả lời không à? Phải không? Đàn bà trả lời không? Còn mấy ông khiêm nhường không trả lời, không dám trả lời, để cho các bà trả lời. Bây giờ để nói đây là cụ thể ha. Đây là bằng chứng sự kiện cụ thể đó. Làm sao mình biết người nào hay là đàn dưới nữ dưới nam á, ai kiêu ngạo hơn ai đó? Thì chúng ta nhìn quả biết cây, phải không? Những cái hành động của cái việc gọi là kiêu ngạo đó, nó gọi là thi thố, biểu diễn, phô trương, khoe khoang. Và tóm gọn lại là điệu. Thì ai hay khoe mình hơn?
Đàn ông
hả? Bị bà kia bà nhéo đằng sau kìa. Đàn bà hay đàn ông? Đàn bà giả dối nhiều. Còn người đàn bà khác lại nói rằng là tôi thổ lộ cái gọi là cái chân tướng của tôi ra cho người ta coi. Hả? Chị nói từ trong ruột chị ra hả? Đàn bà là những điểm đau của đàn ông, sao chị nói hay quá vậy, giống như cái gai vậy hả? Đã từng là cái gai. Đây không có phải là tưởng tượng ra, bởi vì Đức Thánh Cha Benedicto có cả một cái nhóm các linh mục khoa học gia đi nghiên cứu về tội, Và đó là các cha dòng tên đó, chuyên môn nghiên cứu về coi đàn ông thường thường có cái xu hướng phạm tội gì nhiều hơn, đàn bà xu hướng phạm tội gì nhiều hơn. Và đây là bản tính con người. Chúng ta nói về bản tính gọi là xác thịt đó, là nhục thể tính đó. Chúng ta biết hiển nhiên rồi, người nào hay khoe khoang thì người đó hiển nhiên là muốn người ta để ý đến mình. Và một cái câu hỏi đơn sơ thôi, thường thường là người đàn ông chạy theo người đàn bà hay đàn bà chạy theo người đàn ông? Có bao giờ đàn bà chạy rượt theo đàn ông không? Hả? Có không? Nếu mà đàn bà mà chạy theo đàn ông, chắc chắn là trên tay có con dao hay là có gì đó, búa rửa gì đó, không biết nữa. Chạy là rượt đó, rượt theo á. Phải không? Cười giống như là thật. Cầm rượt theo, chạy theo á, là bởi vì ổng đi vào trong casino ổng chơi đó, thì tay bồng con, tay cầm cái rượu á, rượt theo vô trong sòng bài casino. Còn trước khi á, trước khi mà là tất cả mọi sự gạo nấu thành cơm, mà cơm nấu thành cháo rồi đó, thì đàn nào đi theo đàn nào? Đàn ông thường thường rượt theo đàn bà chứ, phải không? Thì ông thì phải đi tìm hoa chứ, bướm đi tìm hoa chứ. Như vậy mà hoa thì phải khoe. Các bà thấy hết rõ hết. Đức Thánh Cha Benedicto, ngài có cả một cái khối các khoa học gia cũng là các linh mục đi nghiên cứu và nói người đàn ông, đây là một cái kết luận, không phải là đưa đến một cái kết quả chứ. Kết quả là những người đàn bà thường thường có cái xu hướng nghiêng chiều về kiêu ngạo hơn, nghiêng chiều về ganh tị hơn, nghiêng chiều về bực bội, thường thường á nộ khí nhiều hơn. Còn người đàn ông á, đấy là khoa học nhé, khoa học á, nghiêng chiều về dục khí nhiều hơn. Dục khí, ham ăn với lại dục khí đàn ông. Đó từ Vatican nhé, tôi không phải là tôi phỉa ra đâu, tôi sẽ đưa cái tin tức lên cho anh chị em để anh chị em thấy. Nhưng đây là chúng ta học để chúng ta biết về mình, và những cái thứ đó đưa chúng ta vào cái thế giới của sắc thịt, đưa vào thế giới của sự chết. Mình biết mình không có nghĩa anh chị em biết mình xu hướng về điều đó, nó hướng hay là hứng về cái đó đó, có nghĩa là anh chị em thoát được đâu. Biết là một chuyện, rồi biết cái cách để mà giải hóa là một chuyện khác. Nhưng mà biết chưa có đủ, biết mình như vậy, nhận thức mình có cái điều đó, rồi biết cái giải pháp, cái chìa khóa để mà mở cái cửa ra để mà mình tự do, mình giải thoát đó, mình được giải phóng đó. Chưa đủ, nhưng mà có một cái bước khác nữa rất là quan trọng. Đó là anh chị em phải muốn, và cái ước muốn đó nó thành cái ý định và thành một cái quyết định để anh chị em đổi hướng, anh chị em đi vào trong thế giới của thần khí thánh. Đi như thế nào? Đi như thế nào đây? Chúng ta bước đi vào trong sâu, thật sâu. Những cái người mà hứng theo xác thịt, theo Thánh Kinh, theo ông Thánh Phaolô đó, thì ông Thánh Phaolô gọi là những người nô lệ, phải không? Nhớ không, lúc đầu chúng ta đọc từ cái câu đầu đoạn 1, câu 1, nhớ không, phần 1 của đoạn 1 của câu 1 đó, câu 1 có 3 phần. Thì ông Thánh Phaolô nói, tôi Phaolô là nô lệ của Đức Giêsu Kitô, phải không? Thì á, chúng ta thấy cái đoạn 8 này, chúng ta đọc đến câu 13 đó, thì thấy rõ rệt đó là con người là nô lệ cho nhục thể tính xác thịt. Thì bây giờ để mà thoát được, mà anh chị em đi trong hay là anh chị em sống trong tính xác thịt đó, có thể là nộ khí, là dục khí, hay là hải khí, anh chị em có xu hướng về kiêu căng tự phụ, hay là khoe khoang, hay là ganh tị, hay là nóng giận, buồn sầu, hay là tính về dục khí, thì anh chị em biết chúng ta sống trong đó, chúng ta sống trong sự chết, là nô lệ của sự chết. Thì bước sang anh chị em làm tôi tớ cho Chúa Giêsu Kitô, bước vào trong cõi sống trường sinh bất tử. Mà đây không phải là chuyện chúng ta tưởng tượng ra một lần nữa, không phải là tưởng tượng ra, đây là thực tại. Và anh chị em đã cảm nhận được khi những người lên đây, anh chị em mở lòng ra, anh chị em để cho Chúa đụng chạm vào tâm hồn của mình, anh chị em cảm nhận được. Mà có một cái điều như thế này, những người đến với Chúa đó, những người tội lỗi vẫn thờ phượng Chúa được, những người tội lỗi vẫn tin cậy Chúa được, Nhưng mà những người tiếp tục sống trong tội lỗi á, khó mà yêu mến Chúa thật tình. Trở lại nha, tôi lặp lại cho anh chị em. Có ba điểm nha: thờ lạy, tin cậy và yêu mến. Yêu mến Chúa thì chúng ta phải là thật tình, chúng ta phải sống theo con đường của Chúa, sống theo cái lời của Chúa, sống theo luật của Chúa, luật của thần khí đó, luật của tự do đó. Nhưng mà mặc dầu anh chị em tội lỗi, mặc dầu anh chị em bệnh tật, anh chị em như thế nào đi nữa, anh chị em vẫn tin cậy, anh chị em vẫn thờ lạy Chúa được. Để mà sống trong thần khí thánh á, thì anh chị em phải có lòng yêu mến Chúa. Mà yêu mến Chúa thì phải giữ đúng luật của Ngài. Để anh chị em có cái niềm hy vọng chúng ta đến với Chúa, anh chị em bước vào trong cái thế giới của con cái, gọi là nghĩa tử đó, thần khí nghĩa tử, để mà được thần khí tác động và linh hứng trong tâm hồn, và như là ngự trị hay là cư ngụ trong mình đó, rồi chính thần khí đó thốt lên trong chúng ta, khiến chúng ta thốt lên lời A-ba, gọi Thiên Chúa là Cha. Thần khí đó là thần khí yêu mến. Và để được cái thần khí đó thì anh chị em phải bước đầu tiên là thờ lạy Chúa, rồi tin cậy Chúa, rồi thờ lạy Chúa, rồi ký thác hết tất cả, phó thác hết tất cả mọi sự trong tay Ngài. Ngay cả những cái xu hướng mà anh chị em có, chúng ta biết mình có đó, hay khoe khoang hay là hay gì đó, ba hoa khoác lác hay như thế nào đó, hay là hay nổi nóng nổi giận, hay là hay buồn sầu cũng là nộ khí, hay là hay sợ hãi đó, âu lo đó cũng vậy. Những cái đó anh chị em phó thác ký thác hết cho Chúa. Chúng ta đến với Chúa rồi tin cậy vào Ngài, để cho Ngài chiếm lấy. Đơn sơ, thật là đơn sơ. Anh chị em thử làm đi, tôi thấy lạ lùng lắm. Thử làm chúng ta không bị thiệt thòi. Okay. Bây giờ tôi dừng lại ở đây. Chúng ta tuần tới sẽ đi vào trong thần khí nghĩa tử. Hôm nay đó vẫn còn có người muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân. Có những người đến đây và muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân. Có ai được ơn lành của Chúa đó, đến đây mà bị Chúa đánh cái rầm xuống một cái đó, rồi cái đời nó đổi, đời hoán cải. Có ai muốn làm chứng cho Chúa không? Có ai ở đây muốn làm chứng cho Chúa? Chị muốn làm chứng cho Chúa? Ok, mời chị cho tôi mượn cái microphone. Ok, chị làm ơn giới thiệu.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên Nguyễn Thúy Phượng từ Glendale.
Dạ. Lái xe bao xa hả?
Dạ khoảng một tiếng. Nếu mà không kẹt xe, còn kẹt xe khoảng tiếng rưỡi hai tiếng
lên đây. Mà hầu như là hàng tuần thay, lúc nào cũng thấy. Vâng.
Dạ.
Rồi chị được Chúa làm gì cho chị?
Thưa cha, thì con, đối với con và gia đình con thì nói là được nhiều, rất là nhiều hồng ân của Chúa lắm. Thì bây giờ là con cũng không biết nói làm sao, kể cho hết, nhưng mà giờ con kể những cái mà gần đây nhất. Thì trước nhất là về gia đình con, thì gia đình của tụi con á, thì có 5 anh em ở Mỹ này. Thì với mẹ với là ở Cali á cha, thì có 5 anh em và 2 người dì, nhưng mà tất cả gia đình của con đều tới đây được hết. Tất cả gia đình, nói chung là cháu, anh chị em, dâu rể, cháu đều tới đây được hết. Thành ra, dạ, thành ra đó là ơn của Chúa đối với gia đình của tụi con. Còn về phần con á, thì con xin nói là gần đây nhất thì vừa rồi con bị cái tai đau, là bị trượt té đó. Thì lúc mà ngày thứ tư vừa tuần rồi á, thì con suốt ngày con bị emergency, đi emergency 12 tiếng đồng hồ, ngồi trong bệnh viện thì đau nhức dữ lắm, cái tai nó sưng lên luôn, nguyên cái bàn tay luôn, con không thể nào mà tựa lên được hết. Rồi con đi emergency về thì lúc đó thì uống cũng 2 viên thuốc đau nhức trong bệnh viện nó cho uống một viên xong rồi đi về nhà khoảng 10 giờ sáng á, thì bắt đầu nó đau lại thì con uống thêm một viên nữa. Thì tối hôm đó con đi lên đây cầu nguyện, thì cha cầu nguyện, cha mới nói là cái tay này hồi phục, sẽ không còn đau nữa. Thì vừa cha vừa nói xong chút xíu là cái tay con giơ lên được liền, nó không còn nhức, nói chung là nó không còn nhức nữa. Về nhà thì tối hôm đó là con cũng không uống một viên thuốc đau nhức nào hết. Đến bây giờ thì coi như cái tay con hầu như nó gần hồi phục.
Bao lâu rồi chị?
Dạ, cái tay con thì mới bị hồi tuần rồi thôi, nhưng mà nó sưng lên dữ lắm. Nó coi như nó có đường bị nứt chứ đó. Mà dạ, rồi bác sĩ cho giống như băng bột lại để giữ cho, nhưng mà nó đau lắm. Thì cái lúc mà con trong emergency là chịu nổi đau dữ lắm. Thì lúc con bị thì con mới nói với Chúa là, thì đó là giống như gian nan của Chúa giao cho con, thì thôi cho con đủ sức mạnh để con vượt qua. Nhưng mà lúc ngồi trong emergency đau quá, con mới nói với Chúa là Chúa ơi, bây giờ con đau dữ lắm. Thì cũng nói với Chúa là, bây giờ con đau dữ lắm Chúa ơi. Thì tối hôm đó cầu nguyện xong là đến bây giờ thì tay con là nó bớt xuống. Bây giờ còn khoảng 2 phần.
Dạ. Tràng pháo tay, tạ ơn Chúa. Dâng lên Chúa một tràng pháo tay để 2 phần đó hết luôn, không còn đau. Dạ. Cho nên anh chị em dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn Chúa.
Dạ, rồi con kế tiếp nữa là của con. Con hay cái bị mấy cái mà gian nan mà giống như nó bất ngờ tới lắm. Cái năm vừa rồi con cũng bị té nữa cha. Con ngồi trong nhà thờ cũng đang đó nhớ là tháng 11 là các đẳng linh hồn thì cũng tĩnh tâm. Xong con không biết ngồi sơ suất làm sao cái là té. Xong cái xương sườn của con nó cứng vô ghế. Thì con ngồi vậy lúc đó con thấy đau rồi. Qua ngày sau bắt đầu là sáng đi exercise thì đi không được, cái phải quay trở về. Rồi cái đến qua ngày thứ hai á thì bắt đầu nó đau lên, con nói lớn tiếng cũng không được, nó lúc đó không có đi hát được nữa, không có đi tập hát ở ca đoàn được. Thì ngay con hay bị giống như là bị allergy á cha. Thành ra ngay cái mùa đó là tự nhiên con ách xì dữ lắm. Cứ mỗi ngày thức dậy là khoảng tháng mấy đó, là mỗi ngày thức dậy là phải ách xì mười mấy tiếng. Mà lúc đó đau dữ lắm. Thì con nói chứ sáng thức dậy là lúc đó cái xương sườn này đau dữ lắm, nó bị cứng, bị chấn thương vậy. Thì con lúc đó là con cầm sẵn cái clinic rồi, sắp ách xì rồi. Con mới nói với Chúa chứ, Chúa ơi chắc con đau dữ lắm. Thì con vừa nói một cái đó là không còn ách xì nữa, không, nó tự nhiên ngưng luôn. Thì con cũng tạ ơn Chúa, con cũng không có để ý nữa. Rồi xong cái qua ngày hôm sau cũng không ách xì nữa. Rồi coi như là 4 ngày liên tục là con không có bị ách xì á. Chúng thôi là mỗi cái mùa đó là con ách xì mỗi tháng, mỗi sáng là cứ mười mấy cái, 20 cái luôn, đỏ xì. Con nghĩ là lúc đó mà con ấy xì chắc con đau dữ lắm. Con nói với Chúa là, Chúa ơi chắc đau dữ lắm. Thì con không có bị. Xong đến qua ngày thứ năm á, cái là con ấy xì lại cha. Ấy xì đau nhưng mà nó không đau nữa cha. Nó giống như nó mình có khả năng chịu đựng. Giống như là trong gian nan của con thì có sự đỡ nâng. Dạ.
Ơi, tạ ơn Chúa, chúng ta tạ.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị.
Con còn nhiều nữa nhưng mà thôi để dành cho người khác.
Ừ, được rồi, dạ. Cảm ơn chị. Xin dâng lên Chúa mẹ một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Còn ai khác muốn làm chứng cho Chúa? Muốn làm chứng. Ok. Mời cô lên.
Dạ, con kính chào cha, kính chào quý cô bác và anh chị. Từ năm 2006 đến giờ, con mỗi lần con nhìn má của con thì con luôn thấy cảm tạ và hết lòng đội ơn Chúa và Đức Mẹ đã cứu má con qua một cơn bệnh rất là nguy hiểm. Ngày 16 tháng 10 năm 2006, má con tự nhiên có bị ói. Mà ói nhiều lắm rồi cái sức nó cũng lạ đi, thì nhà con cũng thấy ói như vậy thôi thì cứ cho má con ở nhà cứ bôi dầu rồi uống thuốc cảm cho nó qua như vậy thôi. Bà cũng không chịu đi bác sĩ. Thì sang ngày hôm sau 17 tháng 10 bà cũng lại ói tiếp nhưng mà nó trầm trọng hơn. Thì con mới nói thôi bây giờ má đi pha uống nước đất mẹ mà uống đi, rồi cứ tiếp tục đi lễ để cầu nguyện với đất mẹ đi. Thì má con cũng làm như vậy, nhưng mà về rồi nó cũng bị ói tiếp. Mà sang ngày 17 đó, cái ngày 17 đó, khi mà ói thì thấy có máu, thì cũng thấy không có trầm trọng. Thì nhà con hỏi ý kiến con thì con nói thôi con không biết nữa, thôi cứ mọi người cứ tiếp tục cầu nguyện thôi. Thì sang ngày 18 tháng 10 thì sáng hôm đó thì bị trầm trọng hơn nữa. Thì nhà con mới giục họ nói con là phải bắt má con đi bác sĩ đi. Thì con cũng lúng túng, với con không biết làm sao, thì con có gọi cho cha. Thì cũng tạ ơn Chúa, cha chửi cho con một câu. Thì lúc đó con mới mạnh dạn con
gọi đến bị chửi.
Dạ, cha chửi con rồi cha nói là cô ác lắm, người ta bệnh nhầm không cho người ta đi nhà thương. Thì con mới gọi về cho chị con. Thì lúc đó rồi má con bị nặng hơn nữa, coi như là đứng không có được nữa rồi, ói ra mà cũng phải một thau máu. Dạ, rồi người giống như là một xác chết rồi, nó trắng trắng bạch ra luôn. Thì nhà con lúc đó con gọi bạn nó đưa đi nhà thương đi, không có chần chờ nữa. Thì gia đình con mới gọi đi cho cấp cứu 911 đi xe tới chở. Thì tới nhà thương đó thì bác sĩ nói là nếu mà chậm trễ một tiếng nữa thôi thì má con chết, tại vì giờ người nó không còn máu bao nhiêu hết. Thì lúc đó cái tình trạng nó nguy ngập quá, thì họ cũng cho đỡ một bịch máu để tạm thời sống lúc đó thôi. Cái khổ là máu của má con là máu O. Dạ, mà nhà thương á, cái máu nào nhà thương nào cũng không có dư có đủ cho mấy bệnh nhân khác. Thì má con trường hợp sắp chết thì họ cho tạm một bao như vậy thôi. Một bao thì nó chừng chút xíu thôi cha, bằng một cái túi nước biển thôi. Thì rồi đợi thêm mấy tiếng nữa họ nó cũng không có máu. Mà gia đình con á, thì không có ai đi thử máu trước để coi biết mình loại máu nào. Thì trong cái trường hợp đó làm đó, họ nó cũng không được, nó gấp quá, phải qua nhiều thủ tục như vậy, thế chắc cũng phải mấy ngày sau mới biết. Thì cũng không có làm gì được hết trơn á, thì cứ ngồi đó chờ chịu trận thôi. Thì lúc đó thì con mới bay gấp về. Thì cũng tạ ơn Chúa là cha với mấy anh chị trong nhóm Modifica thì cũng cứ đẩy con về. Thì con về đó thì trong cái lúc đi đó thì cũng không biết là tình trạng của mẹ mình như thế nào, vừa lo mà cũng vừa sợ. Thì trong những cái lúc lo sợ đó thì con chỉ biết bây giờ mình đọc kinh thôi chứ mình cũng không có làm gì được hết, thì cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thôi. Thì khi con ra phi trường á thì sắp xếp công việc, ở việc làm ở chỗ làm cũng không có ổn á, thì con không đi không được liền. Mặc dù đã mua vé rồi, nhưng ra phi trường thì con bị trễ một chút xíu thì họ không có cho vô. Họ nói bị trễ rồi. Thì con mới giải thích cái tình trạng của má con như vậy, sắp chết rồi, không có về thì không sẽ không có cơ hội. Năn nỉ sao họ cũng không chịu. Thế nỗi mà con quỳ xuống, con khóc, con van lại cái bà tiếng Việt, con không biết tiếng Anh là supervisor. Thì bà mới thấy vậy, rồi con đọc kinh nữa. Bà nói chứ thôi bây giờ ta thử gọi ở trong cái khu trong bên máy bay á, nếu mà nó chịu á thì tao cho mày vô, còn không thôi. Thì con nói thì bà cứ làm đi, thì tôi ở đây trong khi chờ đợi thì tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện. Thì bà làm nhưng mà họ cũng không cho. Dạ, họ tới nói là tới cái giờ sắp sửa bay rồi, họ chuẩn bị đóng cửa máy bay thôi, không có cho. Đang chờ khách vô rồi. Thế con nói ok, thôi tôi làm cái theo bỏ con vô cái chuyến tới. Thì khi mà bà làm cho con vé máy bay cho chuyến tới thì con nói ok, bây giờ mình cứ thử đi, con chạy vô để con đưa cho họ nói con thì cái chuyến đó nó vẫn người ta vẫn còn vô nhưng mà chưa có vô hết thì con nói bây giờ đó con năn nỉ cái người bên trong thì họ nói cũng không được thì con nói thôi bây giờ tao có đưa cái vé cho mày đó rồi tao cũng tiếp tục con tập kinh cầu nguyện đây thì nếu được đó, thì mày giúp tao không được thì thôi thì cũng nhưng mà tạ ơn Chúa thì rốt cuộc con được cái chỗ ngồi cuối cùng may sao có người cancel thì khi con về thì lúc đó má con cũng không được thêm một cái miếng máu nào nữa hết. Họ nói bây giờ cái loại máu ô thì cũng không có, nhà thương khác cũng không có luôn. Tới đêm rồi cũng không lo lắng. Rồi cứ nằm như vậy. Rồi trong khi như vậy thì đường lên, rồi tăng xong lên, lên rất là cao. Nó lên tới 200+ luôn. Dạ. Thì, dạ. Thì con mới nói chứ thôi. À, má con thì lúc đó cũng không có được tỉnh lắm. Thì con có nói lại thì thôi giờ má đọc kinh không được thì con mạnh con đọc rồi mạnh má đọc đi thì mọi chuyện phó thác cho Chúa thì may sao á thì lúc đó tạ ơn Chúa lúc sau 12 giờ được thêm một bịch sang ngày hôm sau thì cũng không có máu nữa. Lúc đó mẹ con thì cũng kiệt sức thì ngủ không có được á thì con mới nói thôi bây giờ má cũng chưa có khỏe để mà mở lời được. Má con mới nói như vậy thì con nói thôi tiếp tục đi rồi má cứ đọc phần má thì con cứ đọc phần con rồi mình cầu nguyện thì là cũng sau 12 giờ được thêm một bịch nữa. Thì sang ngày hôm thứ sáu thì con mới được cái nhận cái điện thoại của Đức ông ở nhà thờ Ngôi Lời. Đức ông mới nói là giờ con có cần Đức cha con có cần cha làm gì cho má con không. Tạ ơn Chúa lúc đó soi sáng cho con nói thôi bây giờ con xin Đức ông vô sức dầu cho má con đi. Lúc đó con chỉ nghĩ là sức dầu là sắp chết thôi chứ con không nghĩ sức dầu là thêm sức khỏe. Thì Đức ông có vô sức dầu thì cho má con xưng tội luôn. Thì tạ ơn Chúa thì sau đó sức dầu thì má con có thể bám vô cái đồ truyền nước biển với truyền máu á, dạ, rồi thành giường này nọ đi được. Và tối hôm đó vẫn tiếp tục đọc kinh cầu nguyện, kinh vẫn như mọi tối, dạ, chuỗi kinh kính mừng và chuỗi thương xót. Thì cũng sau 12 giờ thì được 2 bịch máu, dạ. Như vậy là tổng cộng là 4 bịch máu, dạ, 5 bịch, dạ, rồi. 5 bịch.
Cuối cùng như thế
dạ,
nào?
Cuối cùng á, thì bác sĩ mới thấy có đủ máu rồi, bác sĩ thấy tạm rồi, bác sĩ mới soi ruột, soi bao tử, làm hết tất cả các surgery thì thai qua nặng khỏi. Và chủ nhật thì má con được lành, họ rất là ngạc nhiên là lành sớm hơn là họ dự trù, họ nghỉ và họ cho về, họ nói rất cái chuyện đó là rất là cũng là hy hữu.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nếu thiếu máu ô lên nhà dòng Chúa thế, đây nhiều máu ô lắm. Hả? Ô cộng hả? Đây có nhiều người có máu ô lắm. Có ai khác muốn làm chứng không? Chúng ta còn khoảng chừng. Chị muốn làm chứng, mời chị. Cho biết quý danh và từ đâu đến. Vâng.
Dạ, kính thưa cha.
Dạ,
kính thưa cha.
Con
tên là Nguyễn Thị Dậu, ở tiểu bang Pennsylvania.
Pennsylvania.
Dạ.
Sao lại lạc lõng đây?
Con cũng có dịp để được đến đây nhiều lần để xin cầu nguyện. Con được rất nhiều ơn. Nhưng mà hôm nay con xin chia sẻ với cha và tất cả mọi người một ơn rất là đặc biệt. Là con có một người con út đã bỏ Chúa mười mấy năm, không đi nhà thờ, không đi lễ ngày Chủ nhật cũng vậy. Con rất là đau buồn. Hàng ngày đêm con chỉ biết khóc lóc cầu nguyện. Xin Chúa và mẹ cứu vớt nên linh hồn con trong giờ sau hết. Con không nghĩ là sẽ được trở lại sớm như vậy. Rồi đến nỗi con đã nghĩ là thôi, con sẽ viết một lá thư trước khi con chết. Thì con chỉ nói với con là hệ thương mẹ thì con nhớ đọc cho mẹ xin một kinh kính mừng mỗi ngày. Sau đó, đau buồn hơn nữa là có một lần con dụ dỗ mãi con nó mới đi theo con lên đại hội thánh mẫu ở Missouri. Khi mà rước Đức Mẹ vào ngày thứ bảy, Đức Mẹ vừa đi ngang qua, con nói với con á, thôi con ơi, con bỏ Chúa mười mấy năm nay rồi, bây giờ con làm hòa với Chúa đi con. Cha có biết, cha và mọi người có biết con nó trả lời làm sao không? Nó bảo, thôi mẹ đừng có nói, con đang đứng trước cửa hỏa ngục rồi, con đứng trước một cái vực thẳm, một cái hố sâu con không thể nào qua khỏi được. Lạy Chúa, lạy mẹ, lúc đó con muốn xỉu luôn. Con âm thầm, con gào lên với Đức Mẹ. Con bảo, mẹ ơi, cứu con. Rồi con tiếp tục con khóc mãi cho đến khi con về tới nhà, tại vì con đã nói như vậy. Con rất là đau buồn. Sau đó, vào cái dịp Noel, con mới nghe thấy nói là có cha dòng Chúa Cứu Thế đến cái cộng đoàn đó để tĩnh tâm 3 ngày. Con mới gọi con nói thứ sáu này con đi nghe giảng tĩnh tâm với mẹ nhé. Thì con nó cũng có cái tính cả nể, nó đồng ý. Và cháu đi từ ở chỗ làm thẳng đến chỗ tĩnh tâm. Chỗ tĩnh tâm đó là cách nhà con khoảng lái xe hơn 1 tiếng. Cuối buổi tĩnh tâm, con thấy nó đứng, cha chữa lành, nó đứng, nó nhìn, nó cười. Xong rồi nó về. Ngày hôm sau, thứ bảy, con lại gọi cháu bảo, thôi con có đi nghe giảng về tĩnh tâm với mẹ không? Thì nó từ chối. Nó lấy lý do là con phải sửa nhà, con không có đi. Đến ngày thứ ba là ngày Chủ nhật, con lại gọi cháu. Con bảo hôm nay là ngày bế mạc, thôi đi với mẹ đi. Thế cháu đến từ sớm rồi ngồi nghe giảng, tạ ơn Chúa. Được ơn Chúa Thánh Thần tác động, con thấy cháu đứng lên muốn đi kiếm cha, cứ đi tới đi lui mà muốn, chắc muốn lên nói với cha cái gì đó. Nhưng mà nhiều người quá, người nào cũng giành nhau lên thì cháu không nói được. Về sau con thấy nó đi mua một cỗ tràng hạt bằng đá 2 đồng, người đưa lên cho cha để cha làm phép. Xong rồi anh đeo vào cổ. Từ lúc đó về là con thấy cháu nó khác. Chưa bao giờ con thấy cháu đi lễ Chủ nhật mà cái hôm đó. Con mới gọi con bảo, bây giờ cộng đoàn mình 1 tháng mới có lễ 1 lần con ạ. Hôm nay con có đi lễ không? Đi có các anh, các chị, các cháu đến. Thế thì con thấy cháu đi lễ. Nhưng mà con thương cháu quá. Con thấy mọi người được lên dự tiệc thánh, được no đầy, được no nê. Con mình thì đói ngồi ở dưới đó, lủi thủi ở dưới đó. Con rất là thương. Đến lần sau, cha trưởng luân là cha về cha giảng ở thờ mẹ ở Maryland đó cha.
Đức Ông Long nè.
Dạ.
Cá thân tự đạo.
Không ạ. Mẹ giáo xứ mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam, vâng.
Thì nhà con đi là phải lái xe 2 tiếng rưỡi. Thế thì cháu cũng chịu khó lái xe đi rất sớm mà tham dự rất đầy đủ. Cái lần đầu tiên mà cha về Maryland ấy, thì hôm đó cháu lên thì được cha chữa lành.
Chúa chữa, tôi không chữa.
Vâng, thì cha chữa lành mà cháu thì được. Chúa chữa lành, vâng, Chúa chữa lành cho con. Con còn thấy lần đầu tiên ở cái giáo xứ đó mà được cha đến giảng mà chữa lành cái kiểu đó thì cháu nó lăn ra rồi người nó co quắp lại mà nó làm dữ quá. Mọi người sợ quá, cứ người nào cũng đến bảo thôi gọi 911 đi. Rồi người này đến, con mới nói với cha, cái cha đến cha bảo không được động tới nó, xa ra, đuổi hết mọi người ra. Rồi con không biết lúc đó cha nói gì với cháu, thấy anh ngồi dậy tỉnh mơ, chả có chuyện gì hết. Nhưng mà những người đó mà lần đầu tiên họ thấy vậy họ sợ lắm ấy cha. Bây giờ thì tạ ơn Chúa, muôn vàn đội ơn Chúa. Cháu sống rất là đạo đức tốt lành, đi lễ mỗi ngày. Hở ra giờ nào đi làm, hay là mỗi lần mẹ gọi vào, sau hồi nãy giờ mẹ gọi không thấy con đâu vậy? Con đang viếng thánh thể. Vào nói chuyện với Chúa từ 2 tới 3 tiếng. Mà lúc nào hở ra là đi vào nói chuyện với Chúa. Nó bảo con nói chuyện với Chúa, nhưng mà con im lặng đi, con nghe được tiếng Chúa nói đó mẹ. Muôn vạn đội ơn Chúa.
Ừ. Rồi. Có vợ chưa vậy bà?
Dạ chưa.
Cho nó đi tu dòng Chúa Cứu Thế đi.
Dạ, con chưa biết. Nó đến dòng Chúa Cứu Thế này có một lần. Cháu đi công tác ở bên Cali. Thì nó đến dòng Chúa Cứu Thế. Nó xưng tội. Nhưng mà con chưa tin. Con với dò, con hỏi bà vậy. Thế hôm qua con đi đến Cali là mấy giờ? Nó bảo 2 giờ đêm. Thế mấy giờ sáng thì con đi làm? 8 giờ. Như vậy thì làm sao mà giờ đâu mà con đến con xưng tội. Mà cháu chia sẻ với bà chị họ là con xưng tội rồi. Cháu xưng tội rồi, cháu đi công tác 2-3 lần, lần nào cũng ghé dòng Chúa Cứu Thế. Nó còn biết sáng lễ mấy giờ, lễ xong rồi nó ở lại, nó xuống, nó học thánh kinh với các anh các chị. Rồi nó còn kể con được dọn dẹp bàn ghế làm sao đó.
Đâu rồi?
Dạ.
Đâu rồi?
Hôm nay cháu không đi với con.
Không lên đây.
Nhưng mà cháu đi nhiều lần tự một mình đi tới.
Tháng 3 đó có 3 ngày thì mới hữu ưng rồi. Mùng 6, mùng 7, mùng 8.
Mùng 6, mùng 7, mùng 8,
tháng 3. Từ 17 đến 35 tuổi.
Từ 17, 35, nó 33 rồi cha.
Đó, tuổi chơi xuống. 33 không thành vấn đề, cho đi tìm hiểu ơn rồi.
Cái muôn vàn tạ ơn Chúa, con cũng xin cha và tất cả mọi người thêm lời cầu nguyện thêm cho cháu. Để cháu sống xứng đáng đẹp lòng Chúa và được ơn bền độ.
Vâng, cùng. Chúng ta tạ ơn Chúa, dâng lên Chúa mẹ một lần. Cảm ơn chị. Chúa chữa lành, tôi không chữa lành đâu nha. Đây là không được, Chúa chữa lành. Kính mời anh chị em đứng lên.
Một người mù thành Jericho với nỗi niềm tan vỡ. Lần được nghe loan báo có Chúa gần đi đây, người mù lần mò mau ra đón, lớn tiếng nài van Chúa. Khi nghe anh tha thiết kêu xin Ngài, nên Chúa ra tay tỏ phép uy tay Ngài. Giêsu ơi, xin lỗi cho con nhìn, cho mắt con xem được tình Chúa dù thương hoài. Giêsu ơi, xin lỗi cho con nhìn, xin dắt con mau về lối công minh Ngài. Đã nhiều lần hồn con mê đắm giữa vũng bùn tội lỗi, đã nhiều lần hồn con lỡ bước dưới bức màn tăm tối. Bao năm qua con sốc xa ơn Ngài, mê thú vui hoang đang lãng quên tình Chúa. Lòng còn xa lưới với thế trần gian trái, đời mù lòa lòng còn quy ngã xứng yêu mòn tơi ta, lang thang trong đêm vắng thân không nhà, con có biết đâu là Chúa luôn hài hà. Giêsu ơi, xin lỗi cho con nhìn, cho mắt con xem được tình Chúa dù thương hoài. Giêsu ơi, xin lỗi cho con nhìn, xin dắt con.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.